Phần 2. Phân tích bát chi thánh đạo. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng và phân tích bát chi thánh đạo này. Hãy lắng nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ý dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ khưu, thế nào là bát chi thánh đạo? Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh kiến? Chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt. Đây gọi là chánh kiến. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh tư duy? Chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Đây gọi là chánh tư duy. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh ngữ? Chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Đây gọi là chánh ngữ. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh nghiệp? Chính là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Đây gọi là chánh nghiệp. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh mạng? Ở đây vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng. Đây gọi là chánh mạng. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây này các tỳ khưu với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sinh không cho sinh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sinh được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sinh nay được sinh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sinh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Đây gọi là chánh tinh tấn. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỳ khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ như các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp như các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Đây gọi là chánh niệm. Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỳ khưu ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tâm, có tứ, làm cho tịnh chỉ tâm và tứ. Chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tâm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đây gọi là chánh định. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 45, bài kinh số 8. Phần 3. Thiện bạn hữu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sắc Gia, tại thị trấn của dân chúng Sắc Gia tên là Nagaraka. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Chớ có nói vậy, này Ananda, chớ có nói vậy, này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Với thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, vị tỳ khưu tu tập và làm cho viên mãn bát chi thánh đạo. Và này Ananda, thế nào là tỳ khưu với thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn bát chi thánh đạo? Ở đây, này Ananda, tỳ khưu tu tập chánh kiến liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ khưu ấy tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, vân vân, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là tỳ khưu với thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn bát chi thánh đạo. Này Ananda, chính với pháp môn này, ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Nhờ lấy ta làm thiện bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sinh bị sinh được giải thoát khỏi sinh. Các chúng sinh bị già được giải thoát khỏi già. Các chúng sinh bị chết được giải thoát khỏi chết. Các chúng sinh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Kinh Tương Ương Bộ, chương 45, bài kinh số 2. Phần 4. Quân tập từng bước. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm, giường ông cấp cô độc. 2. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Janosoni dưới một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành Xá Vệ. Bà La Môn Janosoni thấy du sĩ Bilotika từ xa đi đến, liền nói với du sĩ Bilotika: Tôn giả Vajrayana đi từ đâu về sớm như vậy? Tôn giả, tôi từ Sa Môn Gotama đến đây. Tôn giả Vajrayana nghĩ thế nào? Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem Sa Môn Gotama là bậc có trí không? Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người ngang bằng Sa Môn Gotama mới có thể biết Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. Tôn giả Vajrayana thật sự tán thán Sa Môn Gotama với lời tán thán tối thượng. Này tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Sa Môn Gotama? Bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nhưng tôn giả Vajrayana thấy được lý do gì ở Sa Môn Gotama mà tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? 3. Này tôn giả, như một người săn voi thiện xảo vào một khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, người đó đi đến kết luận con voi này là con voi lớn. Cũng vậy, tôi đã thấy bốn dấu chân của Sa Môn Gotama và đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Thế nào là bốn? 4. Tôi thấy ở đây có một số sát đế lỵ bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi, chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này sẽ đến chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa-môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi đã định trước, hướng nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ nhất này của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. 5. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số bà la môn bác học tế nhị nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc vân vân. Họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ hai này của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. 6. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số gia chủ, bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, vân vân. Họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ ba này của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. 7. Này tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số sa môn bác học tế nhị nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi, chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe Sa môn Gotama đã đến ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa môn Gotama ở. Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định sẵn, hướng nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin phép Sa môn Gotama được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa môn Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực tinh cần và không bao lâu tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau, thật sự chúng ta gần hoại vong, thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là sa môn, lại tự xem là sa môn, không phải là bà la môn, lại tự xem là bà la môn, không phải là bậc a la hán, lại tự xem là bậc a la hán. Nay chúng ta mới thật là sa môn, nay chúng ta mới thật là bà la môn, nay chúng ta mới thật là A-la-hán. Khi tôi thấy dấu chân thứ tư của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. 8. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Janu-soni từ cổ xe toàn trắng do ngựa cái kéo bước xuống, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn vái lạy và thốt ra ba lần cảm hứng ngữ sau đây: đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Rất có thể tôi sẽ gặp tôn giả Gotama tại một lúc nào, một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc đàm luận với ngài. 9. Rồi Bà La Môn Janusuni đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusuni đem tất cả câu chuyện của tu sĩ Bilotika thuật lại với Thế Tôn. Sau khi nghe vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Janusuni: này Bà La Môn, ví dụ dấu chân voi như vậy chưa được đầy đủ một cách rộng rãi. Này Bà La Môn, với tầm mức như thế nào ví dụ chân voi được đầy đủ một cách rộng rãi? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân tôn giả, Bà La Môn Janusuni dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 10. Này Bà La Môn, ví như một người săn voi vào một khu rừng có voi ở. Người đó thấy một dấu chân voi lớn trong rừng voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn là voi được to lớn. Vì sao vậy? Trong rừng voi có những loại voi cái lùng thấp, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và những cây cao đều bị cọ sát. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn là voi được to lớn. Vì sao vậy? Trong rừng voi có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, những cây cao bị cọ sát và những cây cao bị ngà voi cắt chém. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn là voi được to lớn. Vì sao vậy? Trong rừng voi có những loại voi cái to cao, có ngà lớn, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, những cây cao bị cọ sát, những cây cao bị ngà voi cắt chém và những cây cao bị gãy các cành. Và người đó thấy một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài trời đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm. Người đó đi đến kết luận con voi này quả thật là con voi đực to lớn. 11. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thẳng trí, ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, ngài tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. 12. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sinh ở những giai cấp khác nghe được pháp ý. Sau khi nghe pháp, người ấy sinh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, quan đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 13. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy thành tựu học giới và nếp sống tỳ khưu, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ phi phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa phi phạm hạnh, từ bỏ dâm dục tục pháp. Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, vị ấy nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không đến nói chỗ kia để sinh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sinh chia rẽ ở những người kia. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Vị ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời như vậy. Vị ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ. Vị ấy dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Vị ấy từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn. Vị ấy từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức. Vị ấy từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Vị ấy từ bỏ nhận các hạt sống. Vị ấy từ bỏ nhận thịt sống. Vị ấy từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Vị ấy từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Vị ấy từ bỏ nhận cừu và dê. Vị ấy từ bỏ nhận gia cầm và heo. Vị ấy từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Vị ấy từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai. Vị ấy từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Vị ấy từ bỏ buôn bán. Vị ấy từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Vị ấy từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Vị ấy từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 14. Vị ấy bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi lại chỗ nào cũng mang theo y bát. Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỳ khưu bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, vị ấy cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. 15. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ý không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi và các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ý tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ý thành tựu thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm không dẫn đục. 16. Vị ý khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 17. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này và thành tựu thánh niệm tỉnh giác này. Lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. 18. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xếp chéo, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Vị ấy từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Vị ấy từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Vị ấy từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Vị ấy từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân dân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 19. Vị ấy từ bỏ năm triền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược, ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xác của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. 20. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ khưu diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xác của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì.